This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng. À, ngày hôm nay Tiến Dũng sao rồi, có khỏe không?
Vâng, em xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Tính khỏe không?
Cũng ok bạn. Ngày hôm nay sao ông trời ông âm u quá. Báo hiệu cho những ngày sắp tới đây. Nó vừa âm u mà nó vừa lạnh lẽo nữa. Tết năm nay không biết sao đây ha. Không biết các bà con của mình sẽ đi nhà thờ, đi chùa được không nữa đây. Cũng rầu quá. Nhưng mà nói gì nói chứ dù như thế nào nữa mình cũng phải đón xuân. Phải không bạn? Để đón lấy một cái năm mới. Ta nói là tân sửu mà. Mình cứ nói theo cái kiểu bình thường đi tân là mới, sửu là trồng, trồng mới nó sẽ ok hơn cái con chuột vừa rồi, không bạn?
Vâng, đúng là như vậy, Hoàng Tính. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó những con số mismatch. Vì cũng biết rằng lúc nào cũng vậy. Chúng ta thử để ý, đây là những cái điều mà quý vị nào mà mua cổ phiếu chúng ta cũng nên để ý. Khi mà thị trường chứng khoán đạt con số kỷ lục thì thường thường ngày thứ hai nó sẽ gọi là retreat, nó sẽ go back a little bit, nó roll back. Thí dụ như lên 100 đồng thì nó xuống khoảng 20 đồng vào ngày hôm sau. Thí dụ như vậy thì chúng ta để ý khi mà nó lên đạt số kỷ lục thì chúng ta biết ngày mai chúng ta hay là chiều ra chúng ta nên thải bớt một chút, rồi qua ngày mai là nó xuống một chút thì chúng ta giữ lại ngày đó. Always into it. Sáng nay Dow Jones giảm 77 điểm, hiện tại 31.307 điểm. Đây là con số kỷ lục ngày hôm qua, các thưa quý vị. Nasdaq thì lên 52 điểm, hiện tại là 14.041 điểm. Con số 14.000 là số kỷ lục nữa. S&P 500 giảm 2 điểm, hiện tại là 3.912 điểm. Thì nốt 15 là 1.15%. Dầu thô thì giảm 18 xu, hiện tại là 57 đồng 76 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên 10 đồng 60 xu, hiện tại 1.846 đồng trắng cho 1 ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.71%, 30 năm là 2.85%. Ở Việt Nam hiện tại một bitcoin mua vào 23.570 đồng, bán ra 23.620 đồng. Vàng thì mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì dầu thô đã lên cao nhất trong 13 tháng qua. 13 tháng qua, đây là lần đầu tiên lên gần như là trên 60 đồng cho một thùng dầu thô ở thị trường Brent hôm nay. Chúng ta biết là Brent hôm nay là lên đến 60 đồng. Hơn 60 đồng rồi, 60 đồng mấy chục sen rồi các quý vị. Trong khi đó thị trường ở Texas là 58 đồng cho một thùng dầu thô. Điều này thì thấy người dân Hoa Kỳ sẽ chịu đựng một cái là cái vấn nạn lâu dài. Cái lý do vì quý vị thấy cái thị trường này thời kỳ dầu thô đó, dưới thời của Tổng thống Donald Trump, ông có một cái chiêu thức rất là hay. Lúc đó thì không biết bây giờ thì dưới thời của Tổng thống Biden như thế nào, nhưng mà dưới thời của ông cựu Tổng thống Donald Trump thì bên Trung Đông họ rất nể mặt, mà khi ông yêu cầu thì họ action ngay tức khắc. Quý vị nhớ cách đây gần một năm trước, khi mà dầu thô lên cái mức, do đó giảm đến cái mức mà gần như là trừ 30 mấy đồng cho một thùng dầu thô, thì muốn cứu nguy cho cái tình hình về dầu thô ngay lúc đó thì ông yêu cầu bên khối OPEC phải giảm dầu thô, khóa lại, không có cung cấp ra thị trường. Thì đùng một cái, người ta xài dầu thô đến lúc mà gần hết cái lượng dầu thô dự trữ đó, thì trong thời điểm đó dầu thô lên trở lại, lên rất tốt, lên gần như 30 mấy đồng cho một thùng dầu thô, lên ngược lại double, tức là từ âm 3 mấy đồng lên 3 mấy đồng, và nó bình ổn cho đến ngày hình như là cuối nhiệm kỳ của ông. thô, chúng ta nhớ đổ đó là khoảng 1 đồng 70 xu trong một thùng dầu thô, thì bây giờ chúng ta đổ khoảng 2 đồng 17 xu. Và bây giờ thì không còn, đến nỗi mà trước khi mà rời Tòa Bạch Ốc thì ông cũng yêu cầu tiếp tục giảm cái lượng dầu thô, và khối OPEC đã đồng ý và giảm cho đến cuối tháng 3, tức là chúng ta sẽ chịu đựng đến khoảng 1 tháng nữa coi như thế nào. Hơn 1 tháng nữa thì chúng ta chờ đợi thêm như thế nào. Thật sự ra theo Tiến Dũng nghĩ, Tiến Dũng cũng nghĩ rằng có một số đông sẽ đồng tình với Tiến Dũng. Một nhà lãnh đạo của một quốc gia là có hai điều. Thứ nhất là phải thông hiểu về chính trị và kinh tế. Hai cái phải đi song với nhau chứ không phải là một cái. Tức là vừa chính trị và vừa kinh tế. It's not one. Thứ hai là không nên đưa người dân vào cái hoàn cảnh khốn đốn để mà thỏa mãn cái cơn giận của mình. Đó là chính phủ hiện tại bây giờ. Vì cái lượng dầu thô, nếu mà trường hợp ông Biden đưa vào cái gọi là cuộc sống xanh đi, hay là green của bên Paris, thì ông muốn đưa tất cả những cái hệ thống về xe cộ phải chuyển qua là xe điện. Nhưng mà ông quên rằng xe điện bắt đầu vào năm 2035. Vậy thì tự hỏi rằng 14 năm còn lại đó, người dân Hoa Kỳ chạy xe bằng cái gì? Nếu mà ông cứ khóa như vậy, dầu thô nước ngoài không cung cấp, trong khi đó dầu thô ở Mỹ lại không khai thác, thì người dân trong 14 năm đó chạy bằng nước lạnh. Thì ông nên suy nghĩ lại, những cái đề mà ông đưa ra hình như là nó ngược lại, mặc dầu ông có một sự không thích về những cái người tổng thống cũ làm, nhưng mà ông cũng nên coi lại cái nào cần giữ thì ông giữ, còn cái nào không cần thì ông có thể điều chỉnh lại. Nhưng mà thật sự ra ông điều chỉnh toàn bộ những gì mà trong đó ảnh hưởng đến người dân vô cùng. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến stock, kính thưa vị. Quý vị nên nhớ một điều là quý vị thất rất là ưa thích stock. Nhiều người chưa bao giờ lên sàn chứng khoán, chưa bao giờ biết trade, day trade là gì, chưa bao giờ biết short sale, chưa bao giờ biết ngay cả option hay là merchant. Tất cả đều là fresh from the boat, tức là brand new. Quý vị có thể là suy nghĩ rằng tại sao là SP500 lên đến 75% cao hơn. Thí dụ trước đây 100, bây giờ lên 175. Rồi ngay cả anh chàng Nasdaq gần như là double điểm của mình. Chưa kể Tesla, 900% cổ phiếu của mình lên 900%. Trong khi đó thì những cái product của họ, chưa kể recall nha, bán thật sự ra không bằng cái lượng GM, không bằng cái lượng Toyota, không bằng cái lượng của Volkswagen. Vậy thì cổ phiếu tại sao lên? Chúng ta có thể đặt câu hỏi vậy không? Trong khi đó nữa, vừa rồi, 2 tuần lễ trước, đội quân của Reddit, tức là Army Traders, đã đưa cái cổ phiếu GameStop lên đến tận đỉnh, lên tận mây xanh, tận mặt trăng, sau đó lại đạp một rầm xuống dũng bùng. Quý vị nhớ là cổ phiếu nó ra đời, nó dựa trên những cái việc làm, công ăn việc làm của một cái công ty đó. Thí dụ như Apple sắp sửa ra cái iPhone 13, thí dụ nha. Và iPhone 13 này có thể điều khiển tất cả mọi thứ. Thí dụ thôi nha. Không biết có iPhone 13 hay không, mà thí dụ thôi. Thì cổ phiếu bắt đầu tăng lên vì đây là cái new invention, những cái điều mới. Thì bắt đầu họ lên giá, tức là dựa trên những cái sản phẩm mới. Bây giờ không phải như vậy. GameStop chẳng có gì hấp dẫn. Lên quá chừng, lên mấy trăm phần trăm. Rồi ngay cả anh chàng Tesla lên quá chừng lên. Rồi Bitcoin, wow. Vậy thì theo một cái lời khẳng định của một cái nhà kinh tế gia tên là Yusko, ông này là tổng giám đốc của Morgan Creek Capital Management. Ông này rất là giỏi. Ông nói rằng theo cái nhìn của tôi thì bubble là cái chắc mà không biết nó sẽ nổ lúc nào. Ông nói là cái bubble này không biết rằng nó burst lúc nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ burst. Vậy thì chúng vị nào mà chơi cổ phiếu thì chúng ta nên thiệt là khôn ngoan, phải cẩn thận, không thì có chừng chúng ta mất trắng, kính thưa vị. 15 đồng cho mỗi giờ theo ông thống đốc tiểu bang của Texas, thì chúng ta biết là ông Gray Abbott, ông này thì hoàn toàn không thích một cái chương trình nào của ông Biden đưa ra hết. Và ông cho rằng 15 đồng cho một giờ chẳng khác nào một cái đôi giày mà đạp lên cổ, đè lên cái cổ của những small business. Và cái này nó giống cái từ mà thời xưa gọi là cường hào ác bá, cái thưa quý vị. Nó giống như vậy. Tất cả những tiểu bang ở Hoa Kỳ, nói chung là trên toàn thế giới, quốc gia nào cũng vậy, những cái small business là nuôi sống cái quốc gia đó, cái thưa quý vị, chứ mà là những công ty lớn. Những cái small business là nuôi sống quốc gia đó. Công ty thì một cái quốc gia lớn chỉ có vài trăm công ty lớn thì không thể nào mà nuôi sống cả một quốc gia đó. Nhưng mà ví dụ như tiệm nail, tiệm phở, tiệm bánh mì, tiệm bún, nhà hàng, nói chung ra những cái small business đó là nuôi sống cả một quốc gia. Nếu lên 15 đồng thì ông cho biết rằng những cái cơ sở business nhỏ nhỏ đó sẽ không sống còn được. Chưa kể những cái cơ sở mà trung trung một chút xíu như là dollar store, general dollar, những cơ sở đó chắc chắn sẽ vanish, tức là sẽ biến mất khỏi thị trường vì không thể nào chịu nổi từ 7.25 mà lên hơn double, lên 15 đồng một giờ. Điều này hoàn toàn là không có khả thi. Mặc dầu văn phòng chính phủ đã gửi ra một cái thơ và họ cho biết là cái CBO đấy quý vị, họ cho biết rằng nếu 15 đồng một giờ có thể save được trên khoảng gần 1 triệu, dưới 1 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo khổ, đang trong mức lương nghèo khổ. Nhưng mà ngược lại thì đổi 1.400.000 người sẽ mất việc. Quý vị nhớ dưới thời kỳ của Tổng thống Donald Trump rất là hay. Khi mà đại dịch vừa ra thì ông không có giúp tiền đến những người dân ngay tức khắc. Nhưng mà ông cũng đồng thời giúp tiền người dân, cũng mở ra một kế hoạch là cho những người chủ cơ sở thương mại để giữ chân người dân lại, để giữ chân nhân viên của mình lại, chứ không cho thất nghiệp. Nếu là thất nghiệp thì chính phủ sẽ trả nhiều hơn, trả có thể là 6 tháng, có thể là ngược lại là gia hạn thêm nữa, giống như bây giờ. Trả 6 tháng xong là phải gia hạn thêm nữa vì người ta vẫn còn thất nghiệp. Trong khi đó trả tiền cho chủ hãng, chủ xưởng, chủ business để trả lương cho người dân, giữ người dân lại trong đó. Vì đại dịch sẽ sớm qua đi và người dân sẽ ổn, bình ổn trở lại. Trong đó thất nghiệp thì họ ngồi ở nhà luôn. Rồi bây giờ ngược lại, ông Biden ký một xác lệnh ngược lại, ở nhà tôi nuôi, không cần phải đi làm. Chính sách rất là rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng, 15 đồng giờ. Trong đây quý vị nào làm cơ sở thương mại, Dũng hỏi thiệt lòng, tất cả những cơ sở thương mại ở các vùng phụ cận ở Texas này, nếu lên lương 15 đồng, quý vị có sống nổi hay không? Câu trả lời đó quý vị tự biết. Vâng, bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng nói về 1.900 tỷ. Thì đảng Dân Chủ đã đưa ra chiều ngày hôm qua một cái detail cho cái package 1.900 tỷ. Đầu tiên là họ chi 130 tỷ để giúp tất cả trường học sẽ mở cửa trở lại. 40 tỷ này sẽ giúp cho ông Biden lấy lại uy tín, tức là giúp cho những học sinh college trả, không phải trả nợ nha, mà giữ để trả những cái liền lời và tạm giúp cho những học sinh college thiếu nợ, student loans, sẽ duy trì không trả nợ, không trả tiền lời cho đến tháng 9. Và thứ ba là cũng giúp ông Biden luôn. Cái này là cũng phải lệnh lên lương tối thiểu 15 đồng một giờ. Là trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này. Và theo cái ước tính hiện tại bây giờ, tức là cái proposal, thì họ sẽ phát 1.400 đồng cho mỗi người làm 75.000, ít hơn. Vì trước đây thì có nhiều cái lời đưa ra là 60.000, rồi 50.000. Bây giờ họ vẫn giữ là compromise là 75.000. Couple mà làm 150.000 trở xuống thì vẫn được tổng số cho hai người là 2.800. Và nếu mà trên 200.000 cho couple thì coi như không có đồng nào hết. Và Congress approve 600 đồng cho 600 đồng này trước đây. Tức là có nhiều người như cô AOC chửi bới ông Zoom, ông hứa 2.000 đã sang 1.400, thì bây giờ họ đưa một cái câu trả lời rất là rõ, không có giải thích nữa. Dưới cái thời Tổng thống Donald Trump thì Quốc hội approve 600 đồng chứ không phải tiền, là tiền của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ cũng vậy, Quốc hội approve, Congress approve 1.900 tỷ đó thì cộng thêm 1.400 đồng thì sáu trăm kỳ là 2.000, chứ không phải dưới thời ông Trump hoặc là dưới thời ông Biden. Cái này là chính phủ approve. thì tổng số là 2.000. Anh nói ngượng ngạo cũng được, ok, tín dụng cũng kệ, không sao. Rồi, 2.000 đồng, chúng ta tổng số là 2.000 đồng nha. Nên quý vị có thể đặt câu hỏi là tại sao là 2.000 mà phải là 1.400 mà phải là 2.000, thì họ đã trả lời rồi. Cái này không có ông Tổng thống nữa, là Quốc hội thông qua thì vẫn giữ cái kỳ của Quốc hội chứ không phải là không dựa trên Tổng thống. Rồi, tiền thất nghiệp thay vì 300 đồng mỗi tuần trước đây thì bây giờ là lên 400 đồng vào mỗi tuần nếu quý vị đã thất nghiệp. Và cái cuối cùng thì hỏi rằng khi nào thì chúng tôi sẽ có số tiền này. Thì ngày hôm qua thì cũng có nói rồi, tại vì họ không biết là khi nào chúng ta sẽ có, nhưng vì ngày 14 tháng 3 này thì cái tiền unemployment sẽ hết hạn, thì chắc chắn cái số tiền 1.900 tỷ này sẽ được thông qua và được phát ra cho người dân trước ngày 14 tháng 3. Xin trở lại Hoàng Tính.
Trước 14 tháng 3 nha thưa quý vị, trước 14 tháng 3 tức là tuần nữa, ý ngàn tháng nữa thưa quý vị, hơn tháng nữa thì cái số tiền này hy vọng thôi, hy vọng là cũng sẽ đúng như vậy, approve hết này nọ thì check này nọ thì họ cũng đã in rồi đó, theo như mà tính nghĩ. Quý vị lưu ý là 1.400 đồng dành cho cái người nào mà có thu nhập dưới 75.000 Mỹ Kim, đúng không Tí Dũng?
Dạ đúng rồi anh. 45.000, còn nếu mà cặp vợ chồng nào mà trên 1-200.000 đó lên thì chúng ta không có đồng nào hết. Còn nếu mà làm khoảng 190.000 thì có thể là họ trừ quá sức lại gì đó. Rồi họ sẽ chưa đưa chúng ta không phải là 1.400, có thể là mấy trăm cho vui vậy đó.
Dạ vâng. Với cái số tiền 1.900 tỷ mà Quốc hội approve vào tối ngày hôm qua thì đúng như Thí Dũ nói đó, cũng là một cái thập phần đầu tiên để mà vớt vát lại cái uy tín trong những cái tuần lễ đầu tiên khi mà ông nhậm chức thì có những cái lùm xùm trong cái vấn đề mà mở cửa trường học hay hoặc là tiền đại học hay hoặc là lương lỏng này nọ, rồi có rất là nhiều những cái chuyện lu bu, nhưng mà hy vọng là chính phủ của Tổng thống Biden cũng sẽ giải quyết được một phần nào để còn phải tiến lên nữa, chứ chẳng nào bây giờ mình cứ ù lì, mình cứ nhưng mà nói thì nói chứ Hành Tính thấy trong cái chính sách ở nhà tôi nuôi, không biết là đối với bạn, bạn nghĩ như thế nào? Đối với Hành Tính thì từ lúc qua đây tới bây giờ Hành Tính không dám ngồi ở nhà đâu, Tiến Dũng ơi.
Wow, nếu mà quý vị thấy cái chính sách của ông Biden á, tại vì ông không có một cái khái niệm về cộng sản.
Đúng.
Ông không có khái niệm về communist. Nhưng ông Trump là tư bản. Tiến Dũng hoàn toàn thấy được đó. Rõ ràng, vì thấy rõ ràng dưới thời của Tổng thống Trump là tư bản, rất là tư bản. Nhưng mà ông Biden, ông vô tình đi ngược lại những chính sách của Tổng thống Trump để thỏa cái cơn giận của ông, thì chẳng khác nào ông đi từ từ đi vào cái vết xe đổ của cộng sản. Tại vì đi ngược lại tư bản là cộng sản. Không biết rằng khi nào ông sẽ dừng chân lại, nhìn lại chết cha mình thành cộng sản hồi nào không hay. Tức là thành những cái socialism, communist liền. Nên có thể thấy rõ, rất là rõ. Tức là stay home, I feed you. Ở nhà tôi nuôi, cứ đóng thuế. Rồi những người giàu là đập những người giàu, thuế người giàu, nuôi người nghèo. Lên lương người giàu, lên lương cho người nghèo, để cho người giàu không có dư tiền nữa mà phải trả lương cho đầy đủ. Tức là chị thấy cái chính sách đó, nếu mà đi ngược lại, mà vô tình, mình để thỏa cơn giận của mình, vô tình, mình đi vào cái bến xe đổ của, gọi là xã hội chủ nghĩa, không hay cái thưa vị. Mà thấy rõ ràng là như vậy. Nên hy vọng rằng một ngày đó ông sẽ ngồi bình tĩnh lại, uống vài viên Tylenol là cho nó tỉnh táo, để mà coi lại, wow, không được, phải sửa lại ngay chứ không là từ từ. Chuyển nước Mỹ thành nước xã hội chủ nghĩa là chết chắc cái thưa vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị có được một ngày thiệt là an lành đó hả? Quý vị nhớ là 10:30 sáng ngày hôm nay sẽ có chương trình sổ số Lô Tô Mừng Xuân tần số trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM nha. Thưa quý vị, 10:30. Nếu quý vị có nhà ý tham gia thì đúng vào cái giờ đó thì Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi ra những cái con số Lô Tô gửi đến cho quý vị thính giả trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để chúng ta cùng vui xuân, đón xuân. Và quý vị nhớ nhé, 10:30 của cái ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Slum Square. Thức ăn ở đây tươi, ngon, chỉ có từ Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl và siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất nhiều.